Ngày 23 tháng 5 năm 2009, chuột con 27 hỏi.
Đọc xong bài của bé Hạt Tiêu thì mình cảm thấy vô cùng hay và có nhiều điều thú vị. Bữa nào bé Hạt Tiêu cho tụi này biết thêm nhiều nhiều một chút về chuyện tu tập của bé Hạt Tiêu.
Bé Hạt Tiêu chào chuột con 27. Chương trình như sau. A. Chương trình chính là vào tịnh độ. B. Trẻ con được 7 tuổi, dùng đề một ngọn lửa để châm ngòi. 1. Vào đàn pháp Quan Thế Âm bằng đề một sau chuỗi. 2. Vào lục tự Đại Minh Chân Ngôn. 3. Chữa bệnh, độ tử, giải oan, cúng thí thực, hồi hướng. Tất cả những thứ này là để trả những ác nghiệp mà đứa trẻ đã tạo ra từ vô thủy cho đến nay. 4. Thay đổi hộ pháp. 5. Làm quen với A Di Đà Phật, ra vào tịnh độ như ăn cơm bữa. 6. Khai triển ngũ thông. 7. Bẻ vào quả quỷ thánh tăng qua công thức ngộ đạo. 8. Khai triển triệt để những khả năng chữa bệnh. 9. Khai triển nghệ thuật tái sanh. 10. Khai triển nghệ thuật lấy lại sức. 11. Để đứa trẻ đánh võ tự do với cái khổ, bằng cách theo dõi những phát minh của tụi nhỏ trong quá trình độ sinh và độ tử. 12. Phân thân. 13. Tìm một chỗ đứng để có thể độ các chúng hữu tình. 14. Ra trường, Bồ Tát Quan Thế Âm với 11 đầu và hơn 1.000 tay và hơn 1.000 con mắt, với 3 tỷ phân thân. 15. Nếu còn dư sức thì sẽ học tiếp những nguyên tắc chính để vào tất cả các đàn pháp bên Mật Tông, cũng như dùng thần thông du hí để khám phá Liên Hoa Tạng và học những bộ kinh lớn như Khổng Tước Kinh ở địa ngục A Tỳ, Kim Cang Đảnh trong đảnh của Ngài Tỳ Lô Giá Na, Kinh Hoa Nghiêm, bộ Origin, nguyên bản của Ngài Long Thọ. 16. Tới đây mà chưa có nhự tử và còn sức thì sẽ học tiếp kiên tắc Đại Viên Cảnh Trí, danh từ chợ trời có bổn lưu bu là Nam Âu Nhập Một, danh từ đúng phản bổn hoàn nghiêng có nghĩa là vào chân lý bằng con đường có. 17. Hiểu rõ chấn động và sức mạnh của hùm, pháp, rum, quản và sau cùng là chấn động trứ danh. Subhan. Sự hiểu rõ này qua những trận đánh nhau với tất cả những pháp thân mà đứa nhỏ đã học. 18. Hết. Đó là chương trình mà bé Hạt Tiêu đang theo học với ông Phước. Bé bắt đầu với chương trình này lúc bé được 7 tuổi. Từ lúc đó đến đây, bé đã xong được tới chương 14. Nghĩa là đã tốt nghiệp hi hi mà không có bằng gì hết á. Ra trường Bồ Tát Quan Thế Âm với 11 đầu và hơn 1.000 tay và hơn 1.000 con mắt với 3 tỷ phân thân. Nếu còn dư sức thì sẽ học tiếp những nguyên tắc chính để vào tất cả các đàn pháp bên Mật Tông, cũng như dùng thần thông du hí để khám phá Liên Hoa Tạng và học những bộ kinh lớn như Khổng Tước Kinh ở địa ngục A Tỳ, Kim Cang Đảnh trong đảnh của Ngài Tỳ Lô Giá Na, Kinh Hoa Nghiêm, bộ Origin, nguyên bản của Ngài Long Thọ. Mới vừa rồi đây, bé Hạt Tiêu học mấy cái ấn hộ thân để đi khám phá Liên Hoa Tạng. Nhưng vì con học nhiều cái nhanh quá nên bị nhức đầu và đã bị ông Phước bắt nghỉ xả hơi cả hai tuần hơn, nhưng cũng không bớt. Nên mấy anh chị Bồ Tát Nhí đã ra tay giúp con chữa bệnh đau đầu cho bé Hạt Tiêu bằng cách lúc con ngủ đã đi vào giấc mơ và chơi với con và nhắc bé Hạt Tiêu hãy bớt đau đầu đi, khẽ đi. Con đã nghe loáng thoáng được những lời như vậy. Vì lúc đó con không ở trong trạng thái tập nên bé Hạt Tiêu thấy những điều đó trong giấc mơ của mình thôi, nên không rõ ràng và đúng lắm. Con nghĩ vậy đó. Học với ông Phước sướng lắm, không cần ghi bài, chép bài hay học thuộc lòng cái gì hết. Con chẳng biết đọc kinh, chẳng biết tụng kinh, cũng chưa biết lạy. À mà ở dưới này lạy khác trên trời đó nha, hí hí. Cũng chưa bao giờ thắp hương, còn chẳng biết cái gì hết. Không biết gì hết là cái con có, hí hí. Con nghe người lớn nói là ngồi thiền, còn con chỉ thấy ngủ thiền, nằm thiền, chơi thiền, coi tivi thiền, chơi game thiền, hí hí. Chỉ cần lấy nghe những lời ông Phước dặn một cách cẩn thận và làm theo y chang như lời ông Phước nói là xong thôi. Bé Hạt Tiêu cũng không biết tại sao bé Hạt Tiêu học cái này nhanh quá như vậy nữa, hí hí hí. Trong cách tập này, bé Hạt Tiêu có những suy nghĩ và một chút xíu kỹ thuật, technique nhỏ nhỏ như vậy. Khi mọi người tham gia vào trò chơi lớn này, cần để ý và phân biệt hai điểm trên sự nhận biết giữa trí não, brain, và linh hồn, soul, or spirit. Trí não, trí tuệ, kiến thức, sự thông minh và thông thái, brain. Cái này thuộc về thể xác, nó là trung tâm của hệ thần kinh, là đầu não của thể xác. Nó thuộc về thân thể máu thịt này, mà như vậy nó sẽ mất đi bất cứ lúc nào khi chúng ta chết. Mọi thứ học được từ trí não hoàn toàn sẽ không có tác dụng gì khi ta chết, và ta sẽ không còn nhớ gì khi ta đi đầu thai lại. Linh hồn, soul, hay còn gọi là tâm, spirit, là phần tinh thần của con người mà có, sẽ tồn tại sau khi mình chết. Tâm, spirit, thuộc về linh hồn và tình cảm. Tâm là cái gì đó không thuộc về cơ thể. Linh hồn, soul, là sự sống và ý thức không kết hợp với thể xác. Linh hồn có thể sống mà không cần cơ thể. Trí não cần thể xác, linh hồn không cần thể xác. Đó là hai sự khác biệt mà bé Hạt Tiêu nghĩ mình cần biết khi tập. Những gì ông Phước dạy cho bé Hạt Tiêu đều thuộc về linh hồn, là cái thứ mà có cũng như không, mà không cũng như có. Con đang có cái mà con không có gì hết. Hi hi hi. Toàn bộ chương trình học là đi tìm tâm, học về linh hồn. Nên những gì thuộc về trí óc, phân tích, thông minh, thông thái, bình luận đều không có nghĩa gì trong chuyện học này hết. Nếu dùng trí óc để hiểu và học thuộc lòng những gì ông Phước nói thì cơ bản mình đã sai từ đầu. Nên chỉ thực hành và bắt tay vào làm việc với tâm mà thôi. Theo bé Hạt Tiêu là vậy đó. Bước vỡ lòng khi mới vào trường học tu. Lúc học cái này là năm con tròn 7 tuổi, mẹ dắt xuống chùa của ông Phước học. Đầu tiên con cũng quán ngọn lửa, sau khi giữ ngọn lửa suốt trong một ngày một đêm, giữ liên tục suốt 24/24 tiếng như vậy. Sau đó con nằm mơ thấy ma quỷ đủ thứ, người chết. Thấy toàn chuyện ghê không à. Sau đó con chạy trốn, chạy sâu vào rừng và trốn ở trong một cái lỗ, ở trong một cái thân cây rất là to. Nhưng cái lỗ của cái cây đó rất là chặt, nó bó chặt người con lại. Sau đó con phải bó người lại và luồn lách ra khỏi cái thân cây đó. Khi vượt ra khỏi cái thân cây đó thì con thấy một ánh sáng, thiệt là sáng đến chói lòa, không thấy gì hết. Thế là con chạy về phía ánh sáng đó thì con thấy ông Phật. Nhưng lúc đó con sợ Phật, chỉ là do quỷ hiện ra để dụ mà bắt con lại, nên con lại bỏ ông mà chạy tiếp. Rồi bỗng dưng mọi thứ đứng lại, không còn thấy gì nữa, và con tỉnh giấc mơ khủng khiếp đó. Sau giấc mơ đó thì ông Phước cho con quán ông Phật. Con đã giữ hình ảnh của ông Phật trong tâm con liên tục suốt một tuần không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm 24/24. Sau khi con giữ ông Phật liên tục như vậy thì con có được cái màn tivi. Và bắt đầu khi có màn tivi rồi là con tập rất dễ dàng. Bây giờ lúc nào con cũng dùng màn tivi 24/24. Khi sử dụng giải quyết vấn đề mà dùng trí não thì chúng ta chỉ mới dùng cỡ chừng 20% năng lực của não chúng ta mà thôi. Nhưng khi chúng ta dùng màn tivi giải quyết thì chúng ta dùng hết 100% năng lực tâm của chúng ta. Cách sử dụng màn tivi để làm việc: thực hành, tập thư giãn từng phần trước rồi đến thư giãn toàn thân. Khi đã thật sự thư giãn xong thì mình nhẹ nhàng rút êm cái linh hồn ra khỏi thể xác chừng 10 giây, nhìn và quan sát lại cái thân thể, thể xác của mình đang nằm bất động đó mà mình như một người khác nhìn lại mình. Khi này mình sẽ thấy và cảm giác được thân xác đó không phải của mình, tất cả nằm trong đó là giả. Mình có thể đi và nó thì nằm lại nơi đó bất động. Và sau đó thì mình lại đem cái linh hồn đi vào trong bộ óc của mình lại. Lúc này là con bắt đầu quán màn tivi và bắt đầu làm theo các bước như ông Phước đã nêu phía trên cái list danh sách đó. Cách dùng màn tivi để thực hành làm việc trong tu tập độ sanh độ tử như sau. Khi quán ra cái màn tivi rồi, con đi thật sâu vào tận cùng trong tâm mình. Con sẽ thấy hai cái cửa thiên đàng và địa ngục. Con đi vào cái cửa thiên đàng trước, rồi lại đi vào địa ngục. Rồi con lại đi vào một cái ống mà một bên là sáng và một bên là tối. Đó là cái đường dây để liên lạc giữa linh hồn và trí óc của mình. Phải có sự qua lại như vậy thì mình nhập định trong sự thức tỉnh, vẫn nhận biết mọi việc xung quanh mình. Mình không phải là dream, mơ. Mình không phải là mơ, chỉ thuộc hoàn toàn về linh hồn. Đại khái là như vậy đó.